là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Yên nỗ lực thu ngân sách. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững ở các địa phương vùng cao. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã có buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan để triển khai chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Thực hiện chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, dự trù thuốc, vật tư, trang thiết bị. Hiện tại bệnh viện đã chuẩn bị 2 phòng phẫu thuật mắt tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, chuẩn bị giường bệnh điều trị trước và sau phẫu thuật tại khoa mắt đáp ứng phẫu thuật cho khoảng 100 người bệnh. Phân công bác sĩ và điều dưỡng viên thực hiện khám sàng lọc ở tuyến cơ sở, đồng thời chỉ đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chuẩn bị đảm bảo dụng cụ đồ vải cho chương trình và an toàn phòng chống nhiễm khuẩn cho người bệnh. Người bệnh sẽ được khám sàng lọc và phẫu thuật bởi bác sĩ có chuyên môn dày dặn kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sẽ được miễn phí các chi phí liên quan khi tham gia chương trình. Như vậy, nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có điều kiện sẽ được tham gia chương trình để phẫu thuật mắt miễn phí, có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Chương trình Hành trình ánh sáng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái là chương trình nhân đạo, trong đó sẽ hỗ trợ những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Do vậy, phía tỉnh Vân Nam Trung Quốc sẽ có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện và hoàn thiện các thủ tục cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để chương trình thành công tốt đẹp, mang lại ánh sáng cho người dân bị các vấn đề liên quan đến thị giác. Dự án chương trình Hành trình ánh sáng là một trong những chương trình hợp tác về y tế theo thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. Trước đó, đoàn công tác của Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam đã có buổi khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và kiểm tra các điều kiện liên quan đến phẫu thuật phục vụ cho chương trình Hành trình ánh sáng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Khối thi đua nội chính tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng qua, với phương châm hành động tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua nội chính tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các thành viên trong khối thi đua nội chính tỉnh cũng tổ chức quyên góp và vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ được gần 1 tỷ đồng, cùng với hàng trăm ngày công lao động, hàng nghìn suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo sinh kế cho các hộ vươn lên thoát nghèo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, khối thi đua nội chính sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, từ đó tạo động lực thúc đẩy hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối khoa giáo tuyên truyền, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Ban tuyên giáo và các cơ quan trong khối khoa giáo tuyên truyền huyện Yên Bình đã tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác khoa giáo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan trong khối đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, thực hiện 189 chương trình thời sự trên sóng truyền thanh của huyện. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, thông tin truyền thông được đảm bảo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và chí số hạnh phúc của người dân đạt kết quả rõ nét. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến, các trường học đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học 2024-2025. Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm, góp phần giải quyết kịp thời đúng chế độ cho các đối tượng tham gia thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tạo việc làm mới cho 2.084 người, bằng 73,1% kế hoạch tỉnh. Khám chữa bệnh cho trên 74.000 lượt bệnh nhân, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.
Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học vừa đưa ra cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, thành phố Yên Bái và Yên Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. cảnh báo tác động của lũ quét và sạt lở đất cuốn trôi vùi lấp nhà cửa hoa màu, các công trình thủy lợi, thiệt hại về con người và vật nuôi, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Các địa phương có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy gồm các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thành phố Yên Bái.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý vừa đến thăm hỏi trao xe lăn cho cháu Đặng Gia Bảo, xã Yên Bình, ông Lương Công Chức và bà Lương Thị Phòng, xã Phú Thịnh, huyện Bình. Đây là những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội chăm lo hỗ trợ cho người yếu thế để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vừa qua, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phối hợp với công ty cổ phần đường sắt Yên Lào ra quân đẩy mạnh phong trào đường tàu đường hoa và tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự đường sắt cho người dân. Hiện nay, ba thôn Đồng Phúc, Đồng Phú và Phú Thọ của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 300 hộ với 1.500 khẩu. Đường liên thôn tại đây có đường sắt chạy qua. Do đây là lối đi tự mở, không có hệ thống cảnh báo tàu hỏa, không có gác chắn, tầm quan sát bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để thực hiện tốt luật giao thông đường sắt, thời gian qua, xã Việt Thành phối hợp với công ty cổ phần đường sắt Yên Lào huy động nguồn xã hội hóa để nâng cấp lối đi tự mở giữa đường bộ với đường sắt, mở rộng tầm quan sát tàu tại điểm giao cắt này, đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để xây dựng và đẩy mạnh phong trào đường hoa đường tàu tại lối đi tự mở, xã Việt Thành đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ yếu là đoàn thanh niên trồng 300 cây hoa mẫu đơn. Qua đó vừa tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường đường sắt. Tại lễ ra quân, lãnh đạo công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã tuyên truyền luật giao thông đường sắt cho bà con nhân dân và ký kết phối hợp thực hiện mô hình đường tàu, đường hoa trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng qua của huyện Văn Yên còn chưa đảm bảo so với kịch bản đề ra, nhưng với quyết tâm cao nhất trở thành huyện đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, huyện Văn Yên đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để tăng thu cho ngân sách của địa phương cũng như kế hoạch tỉnh giao.
Theo báo cáo, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Yên đạt trên 111 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt gần 66 tỷ đồng, thu từ đất đạt trên 46 tỷ đồng, bằng gần 30% so với dự toán tỉnh giao, bằng 29% kế hoạch huyện giao, bằng gần 29% so với chương trình hành động số 188, bằng trên 114% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách những tháng đầu năm ở huyện Văn Yên gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng ngành thủy điện trong những tháng đầu năm đạt thấp so với dự kiến và cùng kỳ năm trước. Tổng số nộp ngân sách của toàn ngành thủy điện 6 tháng đầu năm chỉ đạt gần 12 tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán và bằng 68% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp trong ngành khai thác khoáng sản không hoạt động đã dẫn đến số thuế phí nộp ngân sách của nhóm này giảm mạnh so với cùng kỳ. Do khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên nhiều doanh nghiệp thu hẹp quy mô kinh doanh, cắt giảm sản lượng, ngừng hoạt động. Một số ngành có doanh thu thuế phát sinh đã thấp so với cùng kỳ. Điển hình như ngành kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản, ngành kinh doanh chế biến quế, ngành tinh dầu quế đều có số thu giảm từ 40 đến 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các quỹ đất còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đấu giá các quỹ đất. Một số hộ gia đình cá nhân chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước khi thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên trao đổi.
Đến thời điểm hiện tại thì số thu ngân sách cũng đạt 65% và được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ thu ngân sách và đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Thì để thu được ngân sách có kết quả như vậy thì Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách của thị trấn cũng đã thường xuyên họp bàn đưa ra các biện pháp, giải pháp để thu ngân sách đạt được kết quả cao nhất. Đó là trước hết là chúng tôi chống thất thu ngân sách trên các cái phương tiện là đăng ký kinh doanh, thường xuyên kiểm tra doanh thu để giao khoán thu và đôn đốc số thu cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó là triển khai nhiều các cái giải pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh trong cái việc là đăng ký thủ tục hoặc là liên kết tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Đấy, cùng với đó thì là sẽ hỗ trợ các cái doanh nghiệp ngay khi mà họ có những cái vướng mắc. Chính vì vậy mà số thu ngân sách trên địa bàn thì đạt kết quả khá cao và là một trong những đơn vị dẫn đầu trên toàn huyện đến thời điểm này.
Trước những khó khăn trên, dự báo 6 tháng cuối năm thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn còn gặp một số khó khăn bởi một số công ty sẽ chuyển sang xuất khẩu trực tiếp, nên sẽ giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp do thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu là 0%. Với mục tiêu hoàn thành dự toán năm 2024, trong đó phấn đấu hoàn thành kịch bản thu ngân sách theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh là 389 tỷ đồng, thu cân đối 199 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 190 tỷ đồng. Huyện Văn Yên đang tập trung thực hiện chỉ đạo các ngành thuế, tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát lại tất cả các khoản thu trên địa bàn có khả năng thu nhưng chưa khai thác hết để triển khai thu và xem xét có thể điều chỉnh kịch bản thu ngân sách. Trước mắt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chú trọng đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để cùng chung tay thực hiện chấp hành tốt nghĩa vụ với nhà nước. Chị Nguyễn Thị Loan, giám đốc hợp tác xã Lâm Phương Linh, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
"Chúng tôi cũng lấy là chấp hành 100% thuế nhà nước. Thì gần như là một chúng tôi sản xuất ra đâu là chúng tôi xuất hóa đơn 100%. Đấy đều lấy thuế về cho nhà nước. Hoàn thành thuế thì nói không phải là nói nhưng mà chúng tôi hoàn thành chấp hành thuế 100%. Đúng kỳ hạn mà cũng đúng còn mong muốn năm nay thì có thể là dự tính là 1,5 tỷ nhưng mà có thể nó lên là 2 tỷ thì lại càng tốt. Vì nếu chúng tôi sản xuất nhiều tôi sẽ xuất khẩu nhiều, chúng tôi sẽ xuất đi nhiều. Thì lấy nhiều cái hóa đơn về thì sẽ là cái thuế của nhà nước nó sẽ phát triển hơn thôi."
Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ giao cơ quan chuyên môn tập trung bán đấu giá rừng tại hai dự án đường Khánh Hòa, An Bình và đường Mường La, tỉnh Sơn La, nối với nút giao IC15. Tích cực phối với các sở ban ngành của tỉnh, doanh nghiệp có dự án trên địa bàn quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ hoạt động xây dựng của các dự án như thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Chỉ đạo rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc kê khai nộp thuế đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn quản lý tốt các nguồn thu phát sinh từ hoạt động giao dịch mua bán chuyển nhượng tài sản của người dân trên địa bàn, kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các hộ cá nhân kinh doanh có đơn xin nghỉ kinh doanh trên địa bàn, khai thác triệt để nguồn thu từ xây dựng nhà tư nhân kinh doanh vận tải, nỗ lực thu hết số nợ đến thời điểm báo cáo là 6,5 tỷ đồng, trong đó đẩy mạnh đốc thu đối với nguồn thu từ chuyển mục đích sử dụng đất, kiên quyết từ chối đăng ký chuyển mục đích lần sau đối với các trường hợp nợ tiền sử dụng đất nếu quá 120 ngày từ ngày quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Huyện cũng tập trung giải quyết các vướng mắc để nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch đã phê duyệt năm 2024. Phần đấu thu từ đấu giá 130 tỷ đồng. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
"Thì cũng xác định dự báo được những khó khăn này thì ngay từ đầu năm thì ban dân huyện cũng đã ban hành cái kế hoạch để thu ngân sách của năm 2024. Và trong kế hoạch đó thì cũng xác định rõ ràng đối với từng khoản thu, từng sắc thuế đấy, và cũng xây dựng rõ lộ trình cho từng cái nhiệm vụ thu đấy, và giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị tham mưu triển khai thực hiện đấy. Và trong những tháng cuối năm này thì cái nhiệm vụ mà trong cái công tác thu ngân sách thì cũng hết sức là còn nặng nề. Tuy nhiên thì Ủy ban huyện cũng với cái tinh thần đấy, quyết tâm cao độ là sẽ hoàn thành đấy toàn bộ cái kế hoạch thu ngân sách của năm 2024 đấy, với cái tinh thần, với cái quan điểm chỉ đạo về nâng cao cái tinh thần trách nhiệm từ cán bộ đấy, lãnh đạo Ủy ban dân huyện đến các phòng ban cơ quan đơn vị địa phương bằng những cái quyết tâm cũng như là những cái giải pháp hết sức cụ thể thì Ủy ban huyện Văn Yên cũng tin rằng là cái kế hoạch thu ngân sách của huyện năm 2024 sẽ hoàn thành vượt tiến độ."
Huyện Văn Yên cũng sẽ tăng cường hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích đối với các trường hợp đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất, tiếp tục rà soát các trường hợp có nhu cầu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung cấp xã để đăng ký phấn đấu thu từ chuyển mục đích, hợp thức hóa tăng thu cho ngân sách. Phát huy truyền thống của địa phương nhiều năm liên tục đạt kết quả cao trong công tác thu ngân sách, huyện Văn Yên đề ra quyết tâm cao nhất sẽ hoàn thành kế hoạch thu cả năm 2024 theo kế hoạch được giao.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ mang lại nhiều hiệu quả. Thông qua các giải pháp như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay, hỗ trợ từ các chương trình nghị quyết của tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xóa đói giảm nghèo là quyết tâm của xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, bởi đặc thù của địa phương là xã vùng 3 với hơn 3.700 nhân khẩu, sinh sống tại 7 thôn, trong đó có một thôn là thôn đặc biệt khó khăn. Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, những năm qua xã Khánh Hòa đã phát huy nội lực, thực hiện có hiệu quả tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó đến nay tỷ lệ hộ nghèo của địa phương là 105 hộ, chiếm 11,46%. Ông Hoàng Minh Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa nói.
Để giúp người dân thoát nghèo bền vững thì Ủy ban xã đã tuyên truyền và có nhân dân tham gia các dự án và được các cấp tập huấn về khoa học kỹ thuật để bà con nhân áp dụng vào các mô hình như trồng cây lâm nghiệp, phát triển các mô hình về nuôi cá thương phẩm, nuôi dê sinh sản. Về vốn thì các hộ gia đình đã được tiếp cận vay các nguồn vốn chính sách của như giảm nghèo bền vững này, về ngân hàng chính sách để phát triển về trồng rừng và chăn nuôi.
Gia đình chị Vũ Thị Hằng, thôn Khe Trung là một trong những hộ vươn lên từ chăn nuôi lợn. Với quyết tâm làm kinh tế gia đình, chị xây dựng chuồng trại chăn nuôi kiên cố với 8 chuồng nuôi, đầu tư nuôi lợn nái để chủ động con giống phục vụ chăn nuôi lợn thương phẩm. Mỗi năm gia đình chị xuất bán từ 10 đến 12 tấn lợn, mang về trên 100 triệu đồng tiền lãi. Kinh nghiệm chăn nuôi của chị được áp dụng khoa học kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh, học hỏi được từ các lớp tập huấn, đồng thời tiết kiệm chi phí chăn nuôi bằng cách tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có từ địa phương như cám ngô và phụ phẩm bỗng rượu, chị Hằng cho biết.
Mình có tất cả 8 chuồng. Đó thì mình dao động là nuôi từ lúc đẻ cho đến lúc bán là cũng phải 7 tháng thì mới được xuất một lứa. Thì mình nuôi thủ công thôi. Trong phần chăm sóc con lợn ấy thì mình khâu thức ăn thì chuẩn bị thì có ngô này. Với lại hai nữa là mình nấu bỗng rượu, ngày mình nấu 2 nồi thì mỗi nồi là 30 lít. Ngày mình cũng chỉ cho được 2 bữa thôi. Đó còn máng ăn thì mỗi lần ăn xong, nhất là buổi tối ấy, là mình ăn xong buổi sáng là mình phải vệ sinh cái máng thật sạch, mình cũng tiêm phòng đầy đủ, sau đó là phun khử trùng tuần một lần.
Để giúp hộ nghèo tìm ra con đường đi đúng hướng, xã Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với ngành khoa học thực hiện nhiều đề tài dự án, mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật tới các hộ dân. Nhờ đó người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng mới vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Anh Nông Văn Tấn, thôn Làng Chạp nói.
Trong quá trình trồng cây na thì dưới trung tâm hỗ trợ cây giống với lại phân bón với lại thuốc bảo vệ thực vật. Gia đình nhà tôi thì tiến hành trồng từ tháng 10 năm 2023 cho đến hiện nay thì cây trồng được mấy tháng, 6-7 tháng thì cây đã phát triển tốt, ra lộc đều, không bị sâu bệnh.
Khánh Hòa là địa phương không có nhiều lợi thế để sản xuất nông nghiệp, song lại có những sản phẩm thế mạnh mang tính đặc thù vùng miền như cam, quýt, khoai tím, mật ong. Đảng ủy chính quyền địa phương xác định tập trung phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc sản này, trong đó có cây khoai tím. Cách làm của địa phương là vận động người dân chuyển đổi đất vườn tạp, ruộng kém hiệu quả hay tận dụng tán rừng để trồng khoai tím. Anh Triệu Văn Sơn, thôn Kim Long nói.
Thứ nhất là trồng cây khoai là thời hạn là một năm mới thu nhập một lần. Còn cây ngô thì là một năm thu hoạch hai vụ. Nên là khi chúng ta bón phân, ấy, bón cho cây ngô thì có thể bón cho cả cây khoai và cả cây quế. Vì trồng cây xen giữa cây ngô và cây quế thì sẽ chống được cái khả năng là chết do hạn hán của cây khoai tím. Vì cái cây khoai tím là khả năng chịu hạn là cực kỳ thấp. Nên là khi chúng ta giảm tải được cái lượng bón phân và lượng khi chúng ta giảm tải cái công sức khi chúng ta làm cỏ, khi ta sới cỏ thì có thể sới cỏ vừa được cây cỏ của cây khoai và vừa giảm được cỏ của cây quế và cây ngô.
Trên địa bàn xã Khánh Hòa hiện có 12 hecta khoai tím và nằm trong vùng sản xuất khoai tím được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận cho khoai tím Lục Yên. Nhiều cây trồng mới như na, nấm linh chi hay phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt đã được nhân rộng. Từ thành công của các mô hình phát triển kinh tế, nhiều hộ dân trong xã đã thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên, xóa đói giảm nghèo. Góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh phải kể tới các chương trình như chương trình 135, nghị quyết 69, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ học sinh nghèo về giáo dục, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa thông tin. Các chương trình chính sách đã được tuyên truyền rộng rãi để nhân dân nắm bắt, tìm hiểu và thụ hưởng, đặc biệt là những chính sách tín dụng ưu đãi đóng vai trò là một công cụ quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Đây cũng là cách làm mà cấp ủy chính quyền xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đang thực hiện nhằm nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 12% năm 2024 và về đích bản nông thôn mới xã Chế Cu Nha. Ông Giàng Ali, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha cho biết thêm.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thì trong đó có cái dự án 6 thì chúng tôi cũng đã triển khai mạnh mẽ và phối hợp với lại các cơ quan chức năng của huyện cũng như là các ngành thì chúng ta phối hợp tuyên truyền cho người dân về các cái chuyển đổi khoa học công nghệ cũng như là tiếp cận với các cái nguồn thông tin trên trang mạng xã hội để chúng ta có những cái nguồn thông tin mới trong việc là triển khai áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật cũng như là những cái chủ trương mới chính sách của Đảng liên quan đến các cái giải pháp giảm nghèo cho trên để cho vận dụng có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn xã. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai các cái giải pháp, là thứ nhất là cũng hỗ trợ cho bà con tham gia tập huấn các cái chương trình dạy nghề, rồi là các cái chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật và các cái lớp tập huấn về cái chăn nuôi để cho bà con, và các cái giải pháp để cho bà con nhận diện được các cái công tác phòng chống dịch bệnh của các đàn vật nuôi trên cơ sở các cái khoa học công nghệ để cho bà con nắm được. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện để lựa chọn các cái nguồn vốn phù hợp cho từng đối tượng của người dân trên địa bàn để tiếp cận được các cái nguồn vốn đó để triển khai thực hiện các cái mô hình trên địa bàn xã.
Tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ 90 triệu đồng ở địa phương, gia đình anh Hờ A Sùng bản Dê Thàng, xã Chế Cu Nha đã có cuộc sống đổi thay. Với số vốn được hỗ trợ, anh Sùng đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi chim bồ câu lai. Mỗi năm gia đình anh duy trì nuôi trên 300 cặp chim bồ câu thương phẩm để xuất bán trên thị trường, đều đặn hàng tháng, trừ các khoản chi phí thu về trên 100 triệu đồng. Anh Sùng nói.
Bồ câu thì mình cũng biết là từ khá lâu, thì ông bà cũng hay nuôi nhiều, nuôi thả trên nóc nhà nhiều. Mình cũng rất là thích con bồ câu. Mà để như thế thì thấy nhiều nhà cũng nuôi phát triển, nhưng nhiều nhà thì nó lại cũng không phát triển lên được, mà chỉ là đã 20-30 con là nó lại không phát triển lên được nữa. Sau từ đây bắt đầu thấy ý tưởng con bồ câu cũng lớn rất nhanh mà nhiều người thích, nên là mình bắt đầu bán nhốt như kiểu dế xô để bắt đầu thử nghiệm nuôi nhốt. Và từ đấy cũng thấy đẻ trứng thì mình cũng bắt đầu hình thành là ý tưởng là phải nuôi làm kinh tế từ bồ câu ra. Thì lúc đầu thì mình cũng nuôi ít, tôi cũng tự làm thôi, nhưng mà để phát triển lên thì mình cũng nhờ bên đoàn xã hỗ trợ, mình có vay khoảng 90 triệu. Bắt đầu mở rộng lên là nhập thêm giống và mua thêm lồng. Lúc đầu thì bắt đầu khởi điểm thì đợt mình vay thì là mua 100 đôi, giờ mình hiện tại là gần 300 đôi. Một năm thì trung bình, bây giờ hiện tại trung bình một tháng mình có thể xuất được khoảng 150 đến 200 con. Mà thị trường tiêu thụ thì chủ yếu là do bạn bè, anh chị trong huyện, trong địa phương và những nhà hàng lớn ở trong huyện, người ta sẽ tiêu thụ giúp mình.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn của một xã vùng cao, nhưng nhờ tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nên những năm gần đây đối tượng hộ nghèo, cận nghèo ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có những cơ hội để vươn lên thoát nghèo. Các mô hình trồng lúa chất lượng cao, trồng ngô giống mới cho năng suất, trồng khoai sọ nương, chăn nuôi đại gia súc hay gà xương đen dần được mở rộng, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân. Nhờ phát huy hiệu quả các giải pháp về giảm nghèo bền vững đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã hàng năm giảm từ 7% trở lên. Dự cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn trên 55%. Ông Chớ A Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ cho biết.
Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và thực hiện cái dự án 6 thì xã chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ công chức và người dân nâng cao cái nhận thức về công tác giảm nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều mô hình, như là mô hình lúa, mô hình khoai sọ, rồi là mô hình chăn nuôi lợn theo cái nghị quyết 69, rồi là nghị quyết 69/05, rồi là một số mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn xã. Tính đến thời điểm hiện nay thì các mô hình trên địa bàn xã được phát triển tốt. Ngoài cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng tập trung vào cái vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để tăng cái năng suất sản lượng trong sản xuất nông nghiệp cũng như là chăn nuôi. Và tỷ lệ giảm nghèo bình quân trong năm là đạt từ 7 đến 8%.
Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở các địa phương đạt được kết quả ấn tượng, diện mạo nông thôn ở xã có nhiều bước chuyển biến rõ nét, kinh tế có bước phát triển, an sinh xã hội được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Với bản lĩnh vượt khó của người dân, kinh nghiệm sáng tạo linh hoạt trong thực hiện các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả tiểu dự án 1 về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tin rằng các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm những thành công mới trong hành trình giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2024, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 41 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tại nhiều nơi. Để phòng dịch bệnh xâm nhiễm lây lan trên đàn vật nuôi, xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái đã thành lập nhóm Zalo giúp các hộ chăn nuôi có thể cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi cũng như mua bán lợn qua nhóm Zalo này, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình anh Vũ Văn Quân ở thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên duy trì khoảng 80 con lợn thịt và 30 con lợn nái sinh sản. Trung bình mỗi năm gia đình anh xuất bán hơn chục tấn lợn, sau khi trừ hết các chi phí cũng cho thu nhập vài trăm triệu đồng. Chăn nuôi lợn là nguồn thu nhập chính của gia đình anh Quân, vì vậy phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn luôn được gia đình anh Quân đặt lên hàng đầu. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra, bên cạnh việc định kỳ tiêm vaccine đầy đủ và chủ động con giống vừa đảm bảo chất lượng, gia đình anh Quân còn tham gia tích cực vào nhóm Zalo chăn nuôi lợn của xã, lắp đặt các camera giám sát tại chuồng trại và thực hiện chào bán lợn với các thương lái bằng video được ghi hình qua các camera tại chuồng. Anh Vũ Văn Quân, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đã chăn nuôi nhiều năm, bằng các kinh nghiệm của mình thì tôi cũng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, tiêm vaccine đầy đủ cho đàn chăn nuôi. Bên cạnh đó thì cũng áp dụng công nghệ chuyển đổi số, cũng lắp các camera giám sát để camera an ninh, cũng như là để đảm bảo cho theo dõi vật nuôi được tốt. Khi bán cho thương lái thì để đảm bảo phòng bệnh trực tiếp, cũng không cho thương lái lên chuồng để đảm bảo cái an toàn cho vật nuôi. Và tôi mong muốn là các hộ gia đình chăn nuôi cũng như tôi là áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, cũng như là chuyển đổi số để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu an toàn cho vật nuôi.
Gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng là hộ chăn nuôi lợn nhiều năm nay ở xã Tân Thịnh. Trung bình trong chuồng lúc nào cũng nuôi từ 50 con trở lên, trong đó có 7 con lợn nái sinh sản. Cũng như các hộ tham gia nhóm Zalo chăn nuôi trong xã, gia đình ông Hùng đã biết sử dụng công nghệ thông tin và mạng Internet để tìm hiểu thêm về kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, nắm bắt cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh, giá cả thức ăn chăn nuôi, giá bán lợn theo từng ngày. Đặc biệt từ khi sử dụng Zalo, việc trao đổi thông tin mua bán lợn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nói chung là quy trình chăn nuôi bây giờ là mình phải gần như là cách ly, kể cả gia đình ngoài mình ra chuồng lợn ra, trong gia đình không ai được ra luôn. Đấy, cả vợ con không ra, bố mẹ không ra, chỉ có một mình ra. Một người nào ra xử lý ở ngoài đấy. Rồi sát khuẩn, phun sát khuẩn, cách ly, tiêm vaccine rồi. Đấy, chứ còn mà khi mà mình đã xuất bán thì chỉ có chụp ảnh, đưa điện thoại ra chụp ảnh, quay video, gửi cho người mua, người ta đến, người ta nhất trí người ta mua thôi. Chứ không được ra ngoài chuồng.
Hiện toàn xã Tân Thịnh có 60 mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa với tổng đàn khoảng 4.500 con. Để thúc đẩy phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa cũng như công tác phòng chống dịch bệnh, xã đã thành lập nhóm Zalo với tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn, giúp các hộ chăn nuôi có thể cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cho phát triển chăn nuôi. Đồng thời đây cũng là kênh để Ủy ban nhân dân xã triển khai các văn bản chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của tỉnh và thành phố một cách kịp thời tới các hộ dân, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch, chăn nuôi thú y, đảm bảo an toàn sinh học. Qua nhóm cũng thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường thức ăn chăn nuôi, con giống và đầu ra sản phẩm để người dân có thể chủ động nắm bắt thông tin, định hướng cho kế hoạch phát triển chăn nuôi của mình. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đối với xã thì trong cái việc phát triển chăn nuôi thì cũng đã tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân thông qua cái nhiều cái hình thức và nhiều cái kênh thông tin. Và đối với việc áp dụng trong cái chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ cũng tuyên truyền khuyến cáo các hộ sẽ lắp các camera để theo dõi. Và đối với cái việc theo dõi này thì nó có những cái rất là mang lại nhiều cái lợi ích. ví dụ như là của chúng ta là không phải thường xuyên lên đến chuồng, và ví dụ kiểm tra thì thương lái khi mua thì cũng không cần thiết là phải vào chuồng của chúng ta, có thể theo dõi đàn vật nuôi.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chăn nuôi của các hộ gia đình ở xã Tân Tịnh, thành phố Yên Bái đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững, góp phần hạn chế thấp nhất những rủi ro trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Cách làm sáng tạo này cần được nhân rộng để các hộ chăn nuôi tại các địa phương khác trong tỉnh bảo vệ đàn vật nuôi, tránh những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.